là không được. Rồi được thân người mà lại sức bệnh tật hay là thiếu căn cũng không được. Cho nên bây giờ mình thấy mình tương đối. Vậy thì nãy giờ Ngài so sánh giữa vàng vòng và thân mạng, và Ngài nói thân là quý. Đó là lý do tại sao Ngài nói thân quý. Bây giờ Ngài nói tiếp. Phàm người ở đời chỉ bon chen đường danh lợi, thương tổn tinh thần, mệt nhọc thể xác, bỏ phần cao quý nơi mạng mình, theo cái đáng khinh nơi của cải. Ngài nhắc, cái này là Ngài nhắc không đó nha. Ngài nói phàm người ở đời chỉ bon chen một đường danh lợi, thương tổn tinh thần, mệt nhọc thể xác, theo cái đáng khinh nơi của cải, chẳng khác gì kẻ ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên mép. Đây là một cái câu mà ngày xưa người ta hay nói những cái người mà bỏ cái gì. Có nhiều khi á, mình thấy cái lợi ích trước mắt mà quên cái tình nghĩa. Rồi nhiều khi á, thí dụ bây giờ mình nói ví dụ nè, chẳng khác gì kẻ ăn bánh quên vợ, tức là cái người mà khi mà thấy được cái lợi trước mắt thì quên tình nghĩa. Có nhiều khi hồi ở dưới quê á, vợ chồng sống lam lũ vậy mà hạnh phúc, hay vợ chồng lên thành phố đi làm cái xong chồng có tiền rồi cái ở trên đó luôn, rồi cái quý vị coi phim gì, Phạm Thế Mỹ hả, phải không, Bao Công Xử Án Phạm Thế Mỹ đó, là đại khái vậy, là gọi là gì đó, ăn bánh quên vợ đó. Còn ngậm cơm quên mép đó, quên mép đó, tức là cơm đó, là cái mà không có nhờ cái môi cái miệng thì làm gì mình có thể đưa cơm vô mình nhai được. Nhưng mà đôi khi được cái miếng cơm cho nó ngon cái lưỡi, cái liền quên cái môi cái mép của mình. Ý nói là giống như những cái người mà được cái này rồi quên cái tình nghĩa, hay là ở Việt Nam mình đã đặng trăng cái gì, thấy trăng quên đèn rồi, đại khái vậy đó. Tuy nói thân này quan trọng nhưng vẫn chưa quan trọng bằng chí đạo. Cái chỗ hay của Ngài đó là Ngài đưa từ cái đầu tiên, Ngài so sánh giữa vàng vòng với thân người, rồi bây giờ nè Ngài mới nói giữa thân người với cái đạo. Thì Ngài đã nói rằng đạo mới là quý nhất. Vì sao? Tuy nói thân người, thân này là quan trọng nhưng vẫn chưa quan trọng bằng chí đạo. Nên Khổng Tử nói buổi sớm được nghe đạo, chiều chết cũng vui. Câu này Pháp Hòa hay nói khi nhắc quý vị thấy không? Trưa văn đạo, tịch tử khả hỷ. Chiều sáng mà nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Tại vì sao? Tại vì có nhiều khi sống một ngày mà không có nghe câu đạo lý, mà nghe những cái lời mắng chửi, nghe những lời rất là khó nghe thì rất đau khổ. Còn người mà nghe được một câu đạo lý, chiều chết cũng vui. Rồi bây giờ đó là nói Khổng Tử nha. Rồi Lão Tử nói sở dĩ ta có cái lớn, sở dĩ ta có cái lo lớn là vì có thân. Đây là lời của Lão Tử. Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược ngô thân, hà hữu di hoạn. Sở dĩ ta có cái khổ lớn là vì ta có thân. Nếu ta không có thân, khổ muôn vào đâu mà có. Vị ngô hữu thân, hà hữu chi quản. Thí dụ như giờ mình không có thân, hoặc là cái tay này giờ nó không còn cảm giác, mà ai nhéo chứ nó không có cảm giác nữa. Sở dĩ người ta nhéo mình đau là vì có cái thân và còn cái cảm giác. Cho nên Ngài trích theo Khổng Tử nói sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Lão Tử nói sở dĩ có cái khổ, có cái lo là vì có thân. Giờ Ngài trích Phật nói Thích Ca Thế Tôn khi cầu đạo thì bỏ thân cứu hổ. Đây là cái hay là Ngài dung nạp được ba người: Khổng, Lão, Phật. Chúng ta gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Thì cái câu chuyện mà Thích Ca Thế Tôn mà hiến thân cho hổ là khi Ngài tu hạnh Bồ Tát bố thí, thì Ngài là một vị thái tử đi vô rừng, thấy một con cọp nó đói quá đi, nó muốn ăn con của nó. Cho nên Ngài thấy như vậy mà Ngài không nỡ lòng. Cho nên Ngài mới đem, Ngài mới hiến thân cho cọp ăn. Mà con cọp bây giờ nó hết có sức để mà nó ăn nữa, nó không còn sức để nó ăn nữa. Ngài thấy vậy, Ngài mới rụt cái tay Ngài ra, Ngài đưa để cho máu chảy vô trong miệng con cọp, để cho con cọp uống cái máu đó để mà có sức rồi bắt đầu từ từ ăn ngày sau. Qua cái câu chuyện đó là người ta muốn nói lên cái sự bố thí một cách cùng tột. Đó chỉ là một cái câu chuyện để mà nói lên cái lòng từ bi. Ai muốn biết cái chuyện này thì đi kiếm câu chuyện gọi là bố thí bất nghịch ý đọc. Há chẳng phải đều là chỗ khinh thân trọng đạo của bậc thánh nhân đó sao? Ngài đưa ra ba cái câu đó, Ngài nói những chuyện như vậy há chẳng phải là những cái chuyện người ta nói lên để người ta nói trọng cái đạo sao? Khinh cái thật. Khinh đời là không phải mạt sát nó, nhưng mà thấy lúc nào cần hy sinh thì người ta sẽ hy sinh. Thay ơi, cái quan trọng của thân mạng mà còn nên bỏ để cầu đạo vô thượng bồ đề nữa là phần đáng khinh nơi vàng bạc của báo lại luyến tiếc ư? Cái quý của thân mà muốn cầu đạo cũng phải đưa thân ra cầu. Thí dụ như kinh Pháp Hoa phẩm thứ 12 có một ông vua phải không, đánh trống nói rằng ai có pháp cao thượng dạy cho ta, ta nguyện làm thân cùng binh để mà hầu hạ đó. Thì có một người ta ban cái pháp vô thượng mà làm lấy thân làm ghế ngồi. Quý vị nhớ câu chuyện đó, thì để nói lên rằng lấy cái thân để mà cầu đạo. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy nè. Bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ mình muốn học cách ngồi tịnh tâm. Nói nôm na là ngồi thiền à, ngồi tịnh tâm. Mà muốn ngồi tịnh tâm á là phải tập ngồi cho yên. Mà mấy chục năm nay mà không ngồi, bây giờ mà ngồi vô nó đau không? Đau lắm. Nhưng mà phải lấy cái thân đó chịu đau để mà cầu được cái gì? Cầu được cái tỉnh tâm. Khó lắm mà. Nghe vậy đó, thôi giờ đừng nói chi là như thái tử là đem thân cho hổ đói nha. Giờ chỉ nói chút xíu này thôi. Vô tụng thời kinh một tiếng đồng hồ, ngồi tụng thời kinh một tiếng đồng hồ mà ngồi tụng mà đau cái chân nè, đau cái lưng nè, mỗi con mắt nè. Đó là chưa nói á, trời ơi hồi nào giờ mình nói cả ngày sao không mỏi, bữa nay tụng thời kinh sao mỏi quá. Chỉ chút nữa thôi. Đó mà chưa nói mà ngồi hồi mỏi quá. Mình nói ví dụ vậy. Thành thử ra mình muốn nói là bây giờ mình đừng có nói chuyện xa, mình nói chuyện gần đi. Nói chuyện gần là đem cái thân để mà cầu đạo. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ mà mình vô chùa ha, mình vô chùa quyết chí mình tu. Mình tu thì phải làm sao? Ngoài bồi dưỡng cái trí tuệ qua cái sự học hỏi thì mình phải làm gì? Phải tạo công đức bằng cách là mình làm việc chùa. Tức là mình quét nhà, mình lau nhà, mình gánh nước, mình bữa củi. Ngày xưa Việt Nam mà nghèo là phải đi bán nhang, đi bán đậu hũ, đi bán tương, bán chao. Nói chung phải làm cái gì đó để cái đạo tràng chùa của mình có một cái phương tiện, cái tài chánh để mình duy trì cái đời sống của tăng lữ trong chùa. Mình mới phán câu mình nói tôi vô chùa để tu, chứ tôi vô chùa đâu để làm mấy cái này. Nói chùa tôi bây giờ tôi đi tìm cái chùa nào mà tôi ngồi tu cả ngày vậy, cái tôi tu. Quý vị có biết cái chuyện đó chưa? Có cái cô đó, cô đi vô chùa của tu, cái thì cô nói vậy đó. Cô nói trời ơi con đi vô chùa để con tu, chứ con đâu phải là con vô để con làm mấy cái vụ này. Ông tiên nghe vậy cái biến cổ qua cái đất nước mà để tu. Cái cổ ngồi của tu hoài cả ngày, cô nói trời ơi tu kiểu này khổ quá. Thành thử ra quý vị mới thấy là cái tu của mình cũng vậy. Bây giờ ngồi, bây giờ người đời cũng vậy, người ta nhìn mình cũng vậy đi. Nên mình cứ ngồi mình gõ bỏ cả ngày đó, mấy cái người đó tu hành gì lười quá trời quá đất, mình làm công xương đem vô cúng, mấy ông ngồi gõ bỏ không à. Tới giờ có xuống ăn. Và bây giờ mà người ta mà đi làm này làm kia, nói cái ông nó tu hành mà ổng yên, ổng lăng xăng làm hết chuyện này tới chuyện kia. Thấy không? Người ta cũng sẽ nhìn mình, rồi tự bản thân mình cũng sẽ có những cái mà mình, ngay cả của mình cũng có những cái mà gọi là gì, mâu thuẫn. Mình muốn vô trường mình tu, nhưng mình đừng có quên giờ nào tu là mình tu, giờ nào chấp tác là mình phải chấp tác. Chẳng hạn như bây giờ nè, giờ ai cũng lên đây ngồi tụng kinh nghe pháp xong đi về, không ai rửa chén, không ai hút bụi, không ai dọn dẹp, thì cái chùa ra cái gì? Tuyết không ai xúc, cỏ không ai cắt, thì đâu có được. Cho nên trong chùa tới giờ tu học là lên tu học, mà làm việc là phải cùng làm việc. Đó, cái đó gọi là gì? Đem thân mà cầu, cầu đạo. Mình không có cần đâu, mình chưa dám làm những cái chuyện xa xôi như các bậc thánh hiền đi, thì ít ra mình cũng làm cái việc trước mắt chứ. Đó, thành thử ra cái người hồi xưa Việt Nam mình cũng nói đó, bồng em thì khỏi xây lúa, mà xây lúa thì khỏi bồng em. Vậy thôi à. Chứ ở trong chùa cũng vậy, ngoài đời cũng vậy, đâu cũng vậy. Mà thậm chí người ta nói một câu gần gũi nữa, muốn ăn phải lăn vào bếp. Chứ phải không? Mình muốn ăn mình phải lăn vô bếp, chứ còn đâu phải mình ngồi gì, chơi xơi nước hoài được. Đâu, lâu lâu mình làm khách bữa được, nhưng mà không thể hoài như vậy được nếu mình sống chung. Cho nên bây giờ mình nói trong gia đình cũng vậy, mỗi người người ta, trong chùa cũng vậy. Cho nên cái chỗ ngài nói nó không phải là cái chỗ mình không với được đâu. Mình chưa dám nhìn xa thì ít ra mình cũng nhìn gần. Mà Pháp Hòa nói với đại chúng là mới cuối năm nay là Pháp Hòa nhắc mấy chú nữa đó. Pháp Hòa mới nói là cuộc đời của thầy là thầy tu, là thầy sống, là thầy luôn luôn nghĩ rằng mình như một người lái xe đi trên đường. Có khi nhìn phía trước, có lúc phải nhìn kiếm hậu, có lúc phải nhìn bên hông. Có phải không? Có phải không thưa đại chúng? Rồi có đôi khi phải nhìn vô coi mình có overspeed không, mình có lái quá cái số không. Cũng y như vậy, mình đi được như vậy mình mới sống an toàn trên xe lộ. Còn bây giờ mình cứ nhắm đường mình đi, mình không cần biết ai bên hông là ai, phía sau là ai, không cần biết gì hết. Mình sống vậy mình sống với ai? Mình sống trên đời là mình phải có người trước, người sau, có người bên hông, có cái gì nữa chứ. Thậm chí cái người bên cạnh, ngồi bên cạnh mình, ta cảm giác sao nữa. Mình lái sao mà ta ngồi ta dịnh tim, ta nam mô Di Đà Phật, nam mô Di Đà Phật. Thấy mình lái khủng khiếp quá. Rồi của mình cứ lên xe là mình đạp, rồi một lát là mình quên là mình đã vượt rồi đó nha. Mình đã quá cây số người ta quy định nha. Người kia có thương mình, có chiều mình là cũng vừa thôi nha. À mà đạp số quá là coi chừng nha. Con cọp nó hiền lắm á, nhưng mà tới hồi mà nó nghe răng ra là ai cũng phải ngán. Cũng y như vậy. Quý vị thấy được điều mà muốn nói ha. Cho nên đó, mỗi một năm hay là mỗi tháng hay mỗi tuần gì đó, thậm chí mỗi ngày, mình nhìn lại mình sống như thế nào, mình tu như thế nào. Thầy ơi, cái quan trọng của thân mạng còn nên bỏ để cầu đạo vô thượng bồ đề nữa là phần đáng khinh với vàng bạc của báo lại liếm tiếc ư? Ôi, trong ấp 10 nấp nhà còn có người trung tín. Cái câu này là thập thất chi ấp thượng hữu trung tín, tức là ý ngài muốn nói trong cái một cái ấp có 10 cái nhà, không lẽ không có cái nhà nào là người trung tín sao? Cũng như vậy, ngài mới nói tiếp, cũng vậy, lẽ nào tất cả ở đời há lại không có người thông minh sáng suốt sao? Hãy nghe theo lời ấy nên chăm lo tu học, chớ có nghi ngờ. Trong kinh nói, một khi mất thân muôn kiếp khó trở lại. Câu này là ngài Quy Sơn hay nhắc trong Quy Sơn Cảnh Sách nè. Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Một khi mất thân, ngàn kiếp khó mà có lại được. Thế nên Khổng Tử nói, người mà không chịu làm, ta chẳng biết làm sao được. Nói theo danh từ bây giờ là, người mà không chịu làm, ta cũng bó tay. À, mình nói vĩ giả cả ngày, mà giờ ngày Khổng Tử nói, nhân vi vô vi, ngô mạc Như chi hà giả. Người không chịu làm, tôi nói từ nãy giờ rồi đó, giờ người mấy người không làm rồi tôi biết làm sao đây. Cho nên bây giờ ở Việt Nam nói hết nổi luôn. Bây giờ cái chữ bó tay nói không được luôn. Đừng chuyện gì đưa hai tay ra nhẹ, coi như là chịu thua. Bó tay mà không nói nó hết nổi. Hai chữ bó tay giờ nói cũng nổi. Ôi xét cho rõ, trăm năm ánh sáng trong một sát na. Ý muốn nói là người sống trăm năm chỉ một cái tích tắc, phải không? Sát na gì thế, trong một cái tích tắc thôi mình đã qua đời khác rồi. Bốn đại huyễn thân đâu hay lâu đặng. Thân này là thân tứ đại nha, sắc nước gió lửa đó, đất nước gió lửa. Thân này thân tứ đại, cho nên các vị hòa thượng Tàu bên trong phim Tàu hay nói đó, bần tăng tứ đại giai không. Tứ đại giai không. Bốn đại huyễn thân đâu hay lâu đặng, trọn ngày rủ rong nghiệp thức, tức là những cái tâm thức gọi là tạo nghiệp của mình đó, quanh năm đắm đuối trần lao. Cả ngày thì đuổi theo nghiệp thức, quanh năm đắm đuối trần lao. Cái gì gọi là trần lao? Năm dục nè, tài sắc danh thực thùy, tiền tài sắc đẹp danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ. Rồi cộng thêm gì nữa? Sắc thanh hương vị xuất phát, mấy cái đó kêu là trần lao đó. Mình đi theo cái đó nó cực khổ lắm, lao nhọc lắm. Mà lỡ mà dính cái đó rồi là chiều cũng mệt lắm, kêu trần lao. Không biết một tấm viên minh, chỉ theo sáu căn tham dục. Một tấm viên minh là gì? Tức là ý nói cái tâm sáng suốt ở nơi mình, mà người ta thường ví dụ như là một viên minh châu, là viên minh. Giàu sang nhất mực, khó tránh hai chữ vô thường, đúng không? Giàu sang nhất mực, khó tránh hai chữ vô thường. Công danh nhất thời đời, chẳng thoát một trường đại mộng. Câu này rất hay, và thường thường các cái thiền nguyện người ta hay trích hai câu này ra, người ta ghi thành một cái bản, người ta ghi treo tường. Giàu sang nhất đời, khó tránh hai chữ vô thường. Cái câu này phải là tra cái bản chữ Hán để là vô thường nhị tự. Hai chữ vô thường. Công danh nhất đời, chẳng thoát một trường đại mộng. Đại mộng là sao? Đại cuộc đời mình hàng ngày đó là đại mộng đây nè. Còn mình đi ngủ trong chim bao là tiểu mộng. Mình nằm chim bao gọi là tiểu mộng. Mình sống ở đời hàng ngày đó là đại mộng. Cho nên hàng ngày không? Cho nên ngay cái vị Trần Thái Tông này, trong một cái bài thơ của Ngài, Ngài cũng nói một câu đó đó. Ngài nói sao biết không? Túy sinh mộng tử, sống sai chết mộng.